đầu năm 1974, có một niềm vui lớn. Gia đình tôi được chuyển về Khương Thượng, khu lắp ghép đầu tiên của Hà Nội. Được ở nhà cao tầng, có khu vệ sinh khép kín, rất là oách xà lách thời bấy giờ. Tôi nghe bố mẹ bảo, nhà mua theo kiểu trả dần và được vào danh sách mua nhà như vậy thì cũng phải đạt nhiều tiêu chuẩn để được ưu tiên. Khỏi phải nói, một đứa trẻ con như tôi sung sướng biết chừng nào khi được dọn về nơi ở mới và ngay lập tức có những người bạn mới. Cho đến bây giờ, các cô bạn thuở ở khu tập thể Khương Thượng ngày ấy vẫn là bạn cháy giận của tôi. Tuy xa cách, nhưng mỗi lần gặp nhau là vui nổ trời, tán chuyện tí tách không biết bao giờ ngừng. Khu Khương Thượng thời ấy có 5 tòa nhà, 4 tầng, đánh số từ A4 đến A8. Các nhà A1 tới A3, rồi A9 tới A12 sau này mới xây dựng và có 5 tầng. Dân trí trong khu khá cao và toàn cán bộ, công nhân viên chức. Đặc biệt có nhiều nghệ sĩ, bác sĩ, giáo viên. Nhà tôi ở tầng 3, diện tích nhỏ xinh 24m². Căn đầu hồi là 28m², chân thấp thấp, bây giờ nhìn lại thấy chật hẹp. Nhưng hồi ấy là niềm mơ ước của nhiều người. Quãng thời gian ở Khương Thượng là những tháng ngày tôi ghi nhớ và có nhiều kỷ niệm nhất của tuổi thơ. Vì tôi đã sống ở đấy từ tuổi mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, cấp 3 tới đại học. Dọn nhà đến đúng dịp đón Tết Giáp Dần, bố mẹ còn sắm cả một chiếc tivi của Ba Lan. Hồi ấy toàn đồ các nước xã hội chủ nghĩa được phân phối. Thế là được xem bộ phim Em Bé Hà Nội. Cả nhà rưng rưng xúc động như nhìn thấy tình cảnh gia đình mình tháng 12 năm 1972. Có tivi nên hàng xóm rồi thì cả lũ trẻ con trong làng Khương Thượng cũng hay vào xem nhờ. Tôi và mấy cô bạn sàn sàn kém nhau năm một đồng loạt được gửi đi học mẫu giáo ở trường gần nhà nhất. Lúc ấy chỉ có mầm non Đống Đa đối diện nhà B1 Kim Liên. Chúng tôi học ở tầng 2, còn tầng 1 lại là trường mẫu giáo Kim Liên. Lúc này tôi học mẫu giáo lớn lớp cô Hải, hiệu trưởng là Bắc Bắc. Sau nửa năm, tôi lên học lớp vỡ lòng, tương đương lớp 1 bây giờ, được học chữ, đánh vần, nhưng vẫn nằm trong trường mẫu giáo. Tất nhiên là các cô giáo đều phát hiện ra bố tôi là nhạc sĩ, nên lại khẩn thiết, mong muốn có được bài hát mới cho các con ở trường. Lần này thì bố đã đầy mình kinh nghiệm viết cho lũ chíp hôi nên nhận lời ngay. Vì chắc ông nghĩ đằng nào con mình cũng có thêm bài để hát mà. Mẹ tôi vẫn luôn là người đồng hành cùng bố trong việc cho ra đời các bài hát, nên ý tứ của bài ca nhỏ đã nhanh chóng hình thành. Bài hát Cô và Mẹ ngợi ca những người mà các em bé vô cùng yêu quý, chăm sóc các em ở nhà và ở trường. Lời ca giản dị, mộc mạc, giai điệu dễ nhớ, dễ thuộc, thỏ thẻ mà tình cảm đã được đón nhận nhiệt tình. Và tất nhiên, như một số bài ca đã xuất xưởng, trước khi phổ biến thì tôi là đứa bé sẵn sàng hát thử nghiệm ở nhà. Nghe ổn thì bố mới đến trường dạy cho các cô. Thế rồi bài hát đã lan nhanh, vượt khỏi trường mầm non Đống Đa, đến với các bạn nhỏ khắp nơi nhờ làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi cùng một số bạn lớp mẫu giáo lớn và nhỡ được chọn đi hát thu thanh bài Cô và Mẹ. Sau giờ ngủ trưa, chúng tôi được gọi dậy ăn quà chiều rồi lên ô tô đến phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khỏi nói, cả lũ thích mê đi, chuyện trò rôm rả trên đường. Tới nơi, tôi ra vẻ hiểu biết, chỉ trò trò cho các bạn, kiểu như mình đã từng thu ối bài ở đây rồi mà. Bài hát đơn giản nên thu thanh không mất thời gian lắm. Tôi được chọn lĩnh sướng một đoạn. Nhiều năm sau, khi nghe lại băng âm thanh với phần đệm piano giản dị, tôi và các bạn cùng trang lứa hồi ấy không khỏi bồi hồi xúc động vì tiếng hát trong trẻo, thơ ngây nhưng đã đi vào lòng người đến thế. Năm tháng qua đi, cô và mẹ vẫn là bài hát được các bé thuộc lòng khi học mẫu giáo. Và trong mấy chục năm tồn tại, bài hát cũng được bịa thêm lời như mấy câu cuối đã bị chế thành. Cô và mẹ là hai con cáo, mẹ và cô ấy hai mẹ mìn. Mỗi lần nghe được lời chế này, mẹ tôi bực lắm. Bà là nhà sư phạm mẫu mực, nên nghe mấy lời nhảm nhảm thế thì rất không hài lòng. Bản thân tôi khi còn bé, tính hay vui đùa, không ít lần hát lời linh tinh, nên tôi có suy nghĩ thoáng hơn một chút, rằng có lẽ bài hát của bố đã được phổ biến sâu rộng, tới mức như bài dân ca, nên việc chế lời nhiều khi cũng là một sự khẳng định bài hát còn mãi với mọi người, với thời gian. Nghĩ vậy, tự nhiên thấy vui vui.